đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2025. Nga và Mỹ nhất trí bổ nhiệm các nhà đàm phán về hồ sơ Ukraine. Tại Biển Đông, Trung Quốc phản đối Việt Nam bồi đắp mở rộng tiền đồn ở quần đảo Trường Sa. Hoa Kỳ, Donald Trump dọa áp thuế 25% đối với ô tô. Mỗi ngày một sự kiện. Anh Vũ nói về Donald Trump đảo ngược chính sách của Mỹ với Nga. Theo dòng thời sự, Russell Vought, kiến trúc sư Project 2025, đứng đầu OMB đầu não chính sách của Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị, trong cuộc hội đàm tại Riyadh ngày hôm qua, Nga và Mỹ đã nhất trí lập một cơ chế tham vấn để giải quyết các tranh chấp giữa hai bên và sẽ chỉ định các nhà đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra tin tưởng vào khả năng đạt thỏa thuận với Moscow.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 2 cho biết đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sau cuộc họp đầu tiên không có sự tham gia của Kiev. Trong cuộc họp kéo dài 4 tiếng rưỡi diễn ra tại thủ đô Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tỏ tin tưởng rằng Nga muốn tham gia vào tiến trình nghiêm túc để chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết hai bên sẽ thành lập các nhóm đàm phán cao cấp, tiếp tục các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, lãnh đạo ngoại giao Nga Sergei Lavrov đánh giá phía Mỹ đã bắt đầu hiểu rõ hơn lập trường của Moscow tại hội nghị ở Riyadh. Nga khẳng định lập trường cứng rắn không chấp nhận NATO kết nạp Ukraine. Từ trước cuộc đàm phán hôm qua, Nga vẫn nhấn mạnh việc giải quyết cuộc chiến tại Ukraine gắn liền với vấn đề tái tổ chức cấu trúc an ninh châu Âu. Hai bên cho biết Kiev có thể tham gia vào các cuộc đàm phán vào thời điểm thích hợp và chưa ấn định thời điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Donald Trump và Vladimir Putin đang công du tại Ankara gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Tổng thống Volodymyr Zelensky phản đối mọi cuộc thương lượng về Ukraine không có người Ukraine. Đáp lại những lo lắng của Kiev và Liên Âu, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố rằng không ai bị gạt ra bên ngoài đàm phán và mọi giải pháp đều phải được các bên liên quan chấp nhận. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, sau cuộc hội đàm hôm qua, ông Rubio đã nói chuyện với các quan chức ngoại giao cao cấp của Pháp, Đức, Ý, Anh và Liên hiệp châu Âu để thông báo về các thảo luận tại Riyadh. Phản ứng về cuộc họp Nga-Mỹ, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kajas Kalas hôm qua kêu gọi Hoa Kỳ không rơi vào bẫy của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Bà cho rằng Moscow có ý đồ chia rẽ phương Tây.
Sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Mỹ ở Ả Rập Xê Út ngày hôm qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ dinh thự ở Mar-a-Lago, bang Florida, đã khẳng định rằng Nga muốn chấm dứt chiến tranh. Nguyên thủ Hoa Kỳ, nhất bên trọng, nhất bên khinh, một mặt chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky để xảy ra chiến tranh, biển thủ một phần viện trợ của Hoa Kỳ, mặt khác thì cho biết sẽ sớm gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ Washington, thông tin viên RFI Guillaume Nodin cho biết thêm thông tin.
C'est Donald Trump en personne qui le dit, il est davantage confiant quant à un accord avec Moscou.
Chính Donald Trump đã nói rằng ông ngày càng tin tưởng hơn vào việc đạt được thỏa thuận với Moscow về khả năng giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Ông Trump khẳng định rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra tốt đẹp và nêu ra khả năng gặp Vladimir Putin từ nay đến cuối tháng. Mối quan hệ giữa Trump với Tổng thống Nga dường như có vẻ hữu hảo hơn so với Tổng thống Ukraine. Ông Volodymyr Zelensky đã không có mặt trong cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ ở Riyadh, nhưng là chủ đề trong chương trình nghị sự đàm phán. Ông Donald Trump cho biết thất vọng bởi Tổng thống Ukraine và nói thêm rằng ông Zelensky đã có một chiếc ghế ở bàn đàm phán trong 3 năm qua và thậm chí là trước đó. Điều này lẽ ra cho phép ông ta có thể chấm dứt chiến tranh, thậm chí là không để chiến tranh bắt đầu. Xin nhắc lại là chính Nga đã xâm lược Ukraine. Châu Âu cũng không được mời vào bàn đàm phán. Donald Trump cho biết ủng hộ việc gửi lực lượng châu Âu đến Ukraine để gìn giữ hòa bình sau khi đàm phán xong. Tuy nhiên, Donald Trump một lần nữa nhắc lại, Hoa Kỳ sẽ không gửi binh lính đến. Mục tiêu của chính quyền Trump, giống như những gì mà Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói trong cuộc thảo luận, là hòa bình ở Ukraine chỉ là một bước trước khi tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị với Nga.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay đã nhất trí đưa ra loạt trừng phạt thứ 16 nhắm vào xuất khẩu dầu khí và nhôm của Nga. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
Ce sera le 16e train de sanctions européennes à l'encontre de la Russie et elle devrait être
adoptée. Đây sẽ là loạt trừng phạt thứ 16 của châu Âu nhắm vào Nga. sẽ phải được thông qua vào thứ Hai tới. Đó cũng là ngày diễn ra cuộc họp ngoại trưởng của 27 nước, đồng thời là ngày đánh dấu 3 năm Nga mở cuộc xâm lược Ukraine. Nhưng cách này 3 năm, các trừng phạt của châu Âu đã được đưa ra trước khi Nga xâm lược Ukraine 2 ngày sau khi Kremlin công nhận hai nước Cộng hòa ly khai ở miền đông Ukraine là Luhansk và Donetsk độc lập. Đợt trừng phạt thứ 16 này nhằm tăng cường chống lại các đường dây ngầm bán lại khí đốt Nga. Hồi tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chống đến phút chót việc tiếp tục các trừng phạt hiện nay bởi vì ông hy vọng vào tín hiệu Washington sẽ dỡ bỏ các trừng phạt của Mỹ. Giờ đây, đối với các nước châu Âu, không có gì thay đổi chừng nào chưa có một kế hoạch hòa bình có thể tin cậy cho Ukraine. Cần phải hỗ trợ Ukraine có được thế mạnh trong các cuộc đàm phán tương lai. Và các nước châu Âu được khích lệ vì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng do ban hành các trừng phạt Nga, Liên Âu sẽ phải có mặt tại bàn đàm phán.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Hai ngày sau cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp về hồ sơ Ukraine tại Paris, thì ngày hôm nay Tổng thống Pháp đã tổ chức một cuộc họp với đại diện nhiều nước châu Âu trong và ngoài Liên hiệp châu Âu để tiếp tục bàn về chủ đề chiến tranh Ukraine và quốc phòng châu Âu. Nhìn sang Trung Đông, Tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas ngày hôm qua thông báo là 6 con tin Israel đang bị giam cầm tại dải Gaza sẽ được phóng thích vào thứ Bảy này. Ngoài ra, Hamas cũng sẽ trao trả cho nhà nước Do Thái thi thể của 4 con tin vào ngày mai. Đổi lại, Israel cam kết tạo điều kiện thuận lợi để những ngôi nhà tiền chế và vật liệu xây dựng vào được Gaza. Từ Jerusalem, đặc phái viên Pierre Olivier gửi về bài phóng sự.
Depuis plusieurs jours à la frontière avec l'Égypte, des dizaines de tractopelles et de maisons.
Từ nhiều ngày qua tại biên giới với Ai Cập, hàng chục máy xúc và nhà tiền chế đang chờ để được phép vào khu vực này. Tại thành phố Gaza, Abu Abdallah đã sống trong ngôi nhà bị phá hủy một phần từ suốt vài tháng qua. Anh nói, cần phải có vật liệu để sửa chữa, vì nếu không, lòng căm phẫn và nỗi thất vọng sẽ ngày càng lớn và tình hình sẽ càng trở nên bất ổn. Việc hỗ trợ các vật liệu sẽ giúp xoa dịu dân chúng, giúp cho mọi người bớt căng thẳng. Hết lời dẫn. Kể từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, Ali Alada đã trở về phía bắc Gaza sau khi phải sơ tán, tránh các cuộc không kích. Nhưng vấn đề là không còn gì để xây dựng lại. Anh nói, kể từ khi trở lại đây, tôi phải sống trong một ngôi trường đã được cải tạo thành nơi trú ẩn. Thật vô lý, chúng tôi cần có vật liệu để xây dựng lại nhà cửa. Nhưng nếu không có máy móc để xây dựng lại, thì không thể khôi phục lại một cuộc sống bình thường. Butaina Oda sống trong một nơi trú ẩn tạm bợ với 3 đứa con. Cô nói, không còn dịch vụ nào nữa, về mặt an ninh, xây dựng, viện trợ không đến được nơi đây. Và vì cứ sống thế này, tôi và chồng liên tục cãi nhau, còn bọn trẻ con thì không chịu đựng được nhau nữa. Hết lời dẫn. Theo nhiều nguồn tin được báo chí Israel dẫn lại, giai đoạn 1 của thỏa thuận ngưng bắn sẽ bao gồm việc đưa 60.000 ngôi nhà tiền chế tới Gaza.
Ramiel Megari, Gaza, Pierre Olivier, Jérusalem, RFI.
Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối các hoạt động xây dựng của Việt Nam tại khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa. Từ năm 2022, Việt Nam được cho là đã mở rộng bồi đắp đảo nhân tạo, tăng 10 lần diện tích một dạng san hô ở quần đảo Trường Sa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn trong một cuộc họp báo được Reuters trích dẫn khẳng định bãi thuyền chài thuộc lãnh thổ của Trung Quốc và nhắc lại Bắc Kinh luôn phản đối bất cứ hành động chiếm đóng bất hợp pháp nào tại các đảo và bãi cạn trong khu vực này. Không chỉ Trung Quốc, Việt Nam mà một số nước khác trong khu vực cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi một nghiên cứu của Bộ Tài nguyên Trung Quốc và Đại học Hải Dương Quảng Đông công bố hôm 13 tháng 2, đăng tải các hình ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam đã tăng cường cải tạo bãi thuyền chài, nạo vét một con kênh rộng 299 mét với độ sâu khoảng 11 mét, đủ không gian để cho các tàu chiến lớn đi vào, theo trích dẫn từ báo mạng South China Morning Post. Nghiên cứu chỉ ra rằng bến cảng đã được hình thành vào năm ngoái. Các dự án cải tạo đất của Việt Nam cùng việc xây dựng kênh, bến cảng đã định hình lại toàn bộ bãi cạn mà Trung Quốc gọi là Bạch Giáo. Theo hình ảnh từ vệ tinh, các tàu nạo vét của Việt Nam đổ một lượng cát khổng lồ mỗi ngày để bồi đắp dạng san hô này. Bãi thuyền chài do Việt Nam kiểm soát từ những năm 1980. Theo báo cáo từ Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải, đây là bãi cạn có địa hình lớn nhất tại Trường Sa, là tiền đồn duy nhất của Việt Nam cho đến nay, có khả năng là một đường băng dài 3.000 mét, đã được xây dựng giống như những đường băng mà Trung Quốc xây dựng ở đá chữ thập hay đá vành khăn, cho phép các máy bay vận tải, giám sát hoặc máy bay ném bom quân sự lớn hơn cất cánh và hạ cánh.
Còn tại Việt Nam, Quốc hội ngày hôm nay đã thông qua dự án xây dựng tuyến đường sắt trị giá 8 tỷ đô la nối thành phố Hải Phòng với biên giới Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước.
Theo AFP, tuyến đường sắt mới sẽ kéo dài 390 cây số từ Hải Phòng đến Lào Cai, thành phố vùng núi gần tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, và sẽ đi qua thủ đô Hà Nội. Dự án đã được 95% đại biểu Quốc hội Việt Nam thông qua, và một phần tài chính sẽ được cung cấp thông qua các khoản vay từ Trung Quốc. Tổng chi phí của dự án này vượt quá 8 tỷ đô la. Tuyến đường sắt này nằm trong khuôn khổ sáng kiến hai hành lang một vành đai của Việt Nam, kết nối với sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc. Dự án này được phê duyệt sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Hà Nội cách nay hơn một năm nhằm tăng cường quan hệ song phương và cũng để đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ đối với Việt Nam. Hạ tầng giao thông của Việt Nam còn yếu kém, với mạng lưới đường bộ không đáp ứng đủ nhu cầu cùng với hệ thống đường sắt chưa phát triển. Dự án nói trên nhằm khắc phục những thiếu sót này, đặc biệt để thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến ưa chuộng của các doanh nghiệp quốc tế muốn tìm kiếm một lựa chọn thay thế Bắc Kinh, nhưng cơ sở hạ tầng kém chất lượng đang là rào cản không nhỏ đối với Hà Nội.
Vẫn tại châu Á, Nhật Bản ngày hôm qua đã thông qua một kế hoạch mới về môi trường, cam kết giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đặt cược vào điện hạt nhân để giảm hoạt động của các nhà máy điện than. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Charles cho biết thêm thông tin.
Nhật Bản là một trong những quốc gia ký nghị định thư Kyoto của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 1997 nhằm giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Kể từ đó, Nhật Bản chưa bao giờ thực hiện các cam kết của mình. Giờ đây, Tokyo lại bị chỉ trích vì có ngành năng lượng hỗn hợp gây ô nhiễm nhất trong nhóm G7. Các cam kết mới của Nhật Bản nhắm vào việc giảm 73% phát thải so với năm 2013, từ nay đến năm 2040. Các cam kết của Nhật Bản thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Vào tháng 3 năm 2020, Nhật Bản chỉ cam kết đến năm 2030, giảm khí phát thải xuống còn 26%. Kể từ sau sự cố hạt nhân Fukushima vào tháng 3 2011 và việc các lò phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động, Nhật Bản đã có thêm nhiều nhà máy điện than. Để thực hiện kế hoạch mới vì khí hậu, Nhật Bản muốn đặt cược vào hạt nhân đầu tiên. Tokyo sẽ khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân bị ngừng hoạt động. Hạt nhân sẽ bảo đảm 20% sản lượng điện và cho phép Nhật Bản giảm chi phí về năng lượng. Mỗi ngày Nhật Bản nhập khẩu hơn 400 triệu đô la dầu hỏa, khí đốt và than.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua đã đề dọa áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu. Dược phẩm và vi mạch bán dẫn cũng có thể phải chịu mức thuế này hoặc là cao hơn.
Tổng thống Mỹ được AFP trích dẫn giải thích là muốn tạo cơ hội cho các tập đoàn trên thế giới chuyển nhà máy sản xuất về Hoa Kỳ vì các nhà máy nằm trên đất Mỹ sẽ không bị đánh thuế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo chính người tiêu dùng Mỹ sẽ phải hứng chịu các thiệt thòi từ các loại thuế này. Các nước châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Đài Loan, đã phản ứng một cách thận trọng trước các đe dọa của Donald Trump. Sứ Hoa Anh Đào bày tỏ quan ngại về mức thuế đánh vào ngành công nghiệp ô tô của mình, một ngành rất quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản. Đài Loan đứng đầu thế giới trong khâu xuất sản xuất vi mạch bán dẫn, cũng cho biết tiếp tục theo dõi chặt chẽ các chính sách của Mỹ sau khi Donald Trump cáo buộc họ đánh cắp ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ. Chính phủ Đài Loan trước đó đã thông báo sẽ tăng cường đầu tư vào Hoa Kỳ để tránh tác động của các mức thuế.
Còn tại Nam Mỹ, Viện Công tố Brazil ngày hôm qua đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro và 33 người khác vì âm mưu đảo chính sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Bolsonaro và các cộng sự bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến âm mưu ngăn chặn Tổng thống Lula da Silva lên nhậm chức. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên Sara Cozzolino tường trình.
L'étau se resserre un peu plus autour de Jair Bolsonaro, basé sur.
Cọng kìm đang siết chặt xung quanh ông Jair Bolsonaro, dựa vào cuộc điều tra của cảnh sát liên bang vào tháng 12 năm 2024, tổng trưởng lý cáo buộc cựu tổng thống đứng đầu một tổ chức tội phạm có tổ chức và mục tiêu của họ là bảo đảm cho ông Bolsonaro nắm giữ quyền lực mãi mãi. Từ chiến dịch phát tán thông tin sai lệch về hệ thống bỏ phiếu điện tử cho đến cuộc bạo động ngày 8 tháng 1 năm 2023 tại Brasilia, báo cáo điều tra dài 800 trang của cảnh sát liên bang nêu chi tiết kế hoạch của 34 bị cáo, trong đó có phụ tá của ông Jair Bolsonaro bị giam giữ từ tháng 12 năm ngoái. Giờ đây mọi chuyện phụ thuộc vào tối cao pháp viện có thể quyết định mở một phiên tòa. Tuy nhiên, cựu tổng thống ngày hôm qua tuyên bố rằng ông không lo lắng chỉ vài giờ trước khi có quyết định truy tố ông. Trong bối cảnh tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Lula đang ở mức thấp nhất, ông Jair Bolsonaro dường như không từ bỏ ý định ra tranh cử Tổng thống vào năm 2026. Ông và những người ủng hộ phủ nhận các cáo buộc trên bằng cụm từ đàn áp chính trị.
Sarah Conzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Quỹ đầu tư Nga dự báo một số công ty Mỹ sẽ trở lại Nga. Giám đốc quỹ đầu tư trực tiếp của Nga Kirill Mitriev nêu ra khả năng một số công ty Hoa Kỳ sẽ trở lại thị trường Nga sớm nhất là vào quý 2 năm nay. Ông Mitriev cũng cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã mất khoảng 324 tỷ đô la khi rời khỏi Nga sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Một số doanh nghiệp chịu thua lỗ, buộc phải chuyển nhượng tài sản với giá thấp. Tuy nhiên, ông Mitriev cũng cho rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn khi quay lại vì nhiều thị phần đã bị chiếm lĩnh bởi doanh nghiệp nội địa. Sự trở lại của Donald Trump, Nhà Trắng đã đảo ngược chính sách của phương Tây từ 3 năm qua, nối lại đối thoại với Donald Trump, xin lỗi quý vị, với Vladimir Putin và đưa ra khả năng tăng cường hợp tác kinh tế trở lại giữa hai cường quốc.
Indonesia, hơn 500 dân biểu phải đi tập huấn quân sự. Chính quyền nước này cho biết cuộc tập huấn diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 2 liên quan đến các thị trưởng, thống đốc vùng và các quan chức cấp vùng khác, diễn ra tại một học viện quân sự ở Magelang, đảo Java. Tổng thống Prabowo Subianto cũng sẽ tham gia một phần huấn luyện trong đợt này. Tuy nhiên, cuộc tập huấn có thể tiêu tốn khoảng hơn 12 tỷ rupee, tương đương với hơn 700.000 euro do Bộ Nội vụ nước này chi trả, đã khiến công luận và nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ trích trong bối cảnh Tổng thống Subianto vừa đưa ra quyết định cắt giảm ngân sách.
Vẫn tại châu Á, Hàn Quốc tái thẩm vụ ám sát cựu Tổng thống Park Chung-hee. Tư pháp xứ sở Kim Chi mở lại hồ sơ vụ án hôm nay 19 tháng 2. Tổng thống Park bị lãnh đạo cơ quan tình báo lúc bấy giờ là Kim Jae-gu bắn chết vào năm 1979. Sau đó ông Kim đã tuyên bố làm vậy để chấm dứt chế độ độc tài tàn bạo của Tổng thống Park, chứ không nhằm mục đích giành quyền lực. Kim Jae-gu bị kết án tử hình và đã thi hành án. Nhưng gia đình ông yêu cầu xem xét lại vụ án vào năm 2020 với lý do ông bị tra tấn và không được xét xử công bằng. Tòa án đã quyết định mở lại cuộc điều tra, chủ yếu để xem xét lại vấn đề nổi loạn.
Còn tại Úc ngày hôm qua, một đàn cá heo khoảng 157 con đã bị mắc cạn tại một bãi biển ở Tasmania. Việc giải cứu gặp khó khăn do vị trí xa xôi và địa hình khó khăn. Đến chiều thứ Tư, chỉ khoảng 90 con còn sống sót nhưng sức khỏe suy yếu và do bị phơi nắng lâu và gió mạnh. Chính quyền Úc ngày hôm nay đã quyết định an tử những chú cá heo có thể dài tới 6 mét và thường sống theo đàn.